醉，爱咋地盲跳难回，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 4 tháng 3 năm 2023, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, và nhất là cô trong đường lái xe đến đài thực hiện chương trình ngày hôm nay. Tôi có nghe cô nói về bão thế này thế kia, cơn lốc thế này thế kia, nhưng mà thưa cô ấy, ở Texas người ta nói là nếu bạn không thích thời tiết Texas này, cho tôi 5 phút tôi sẽ đổi cho bạn. Và điều đó đều chính thức ngày hôm nay thưa cô. Từ cửa kính của đài phòng vi âm nhìn ra ngoài, trời đẹp, trời không có một chút mây, không một chút gió, rất là đẹp. Và chúng ta đang thực hiện là cuối tuần đầu tiên của tháng 3. Nói như người khách mời của tôi ngày hôm nay nói là mỗi một cuối tuần như vậy, chúng ta có một tuần ấy nữa ngày nghỉ để nói tiếng yêu thương với nhau. Dĩ nhiên đó là chuyện yêu thương con người, thương mến nhau. Nhưng theo tâm lý thì ai cũng thích giàu sang phú quý, muốn có địa vị cao, thích ăn trên ngồi trước, muốn được kẻ hầu người hạ. Sự cao trọng mà, đó có đích thực, có quan trọng không? Quan trọng đấy, quan trọng là vì người ta tìm kiếm quyền bính, người ta tìm kiếm tiền bạc, người ta tìm kiếm đủ thứ cả để cho mình hơn người khác. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một người bạn vong niên, nhưng mà còn rất trẻ, mới có 19 cái xuân xanh. Nói đúng ra là phải nói ngược lại, sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn đã có hơn một lần cụ đã lên chương trình này. Và hôm nay tôi được xin được gửi lời chào mừng đến cụ bà già Liêm Chính. Thưa cụ bà Lý Hiền Đức, nếu bà nghe được tôi ạ. Cụ Nam Phương ơi, có bà cụ bà Lê Hiền Đức không? Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, nếu bà nghe được tôi ạ. Tôi nghe cô nối kết chương trình mới được rồi mà các bà. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi bị va chạm đường dây về thời tiết với cụ bà Lê Hiền Đức từ Việt Nam. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây của tôi với cụ bà Lê Hiền Đức. Xin gửi lời chào đến cụ bà. Dạ, 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 thưa cụ bà.
Vâng, nói chuyện với cụ Nam Phương vài câu và nói rằng là rất đúng giờ.
Tốt rồi thưa cụ, tôi cứ thường hay nói
rất
là dạ, cuộc sống từng hơi thở, nhiều khi tôi đang nói này tôi không thở nữa.
Đúng giờ, cụ... lắm, làm việc gì cũng đúng giờ.
À không, luôn luôn, cái chuyện đúng, đúng giờ. Dạ, cái nghề của cụ và cái công việc của tôi với đài Hay là ngày xưa bên các cụ, những người gọi tôi là giặc lái. Giặc lái thì phải đúng giờ lắm, nhưng mà duy nhất đấy hỏi hỏi thăm cụ. Tôi không dám gọi cụ nào.
Giặc lái thì hôm nào có lái máy bay về Việt Nam thì cho tôi sang nhá.
Dạ, điều đó chắc chắn sẽ mời cụ sang bên thành phố Đà Lạt chúng tôi thăm thành phố này, thưa cụ bà. Tôi thứ nhất là tôi không dám, tôi không dám gọi cụ là bà già ác đức đâu. Tôi không dám gọi cụ là bà già khó chịu.
Bà già khó chịu. Hiền đức lê giữ đức, giữ là con chó
giữ. Dạ, như là con chó giữ nhà cho nhân dân. Thời tiết Hà Nội thế nào? Thời tiết ở Hà Nội thế nào thưa cụ? Quả ác, giữ những cái điều tốt cho nhân dân. Thời tiết ở Hà Nội thế nào thưa cụ?
Không như người ta nói vui đùa là giữ tây ngược lại với chữ hiền.
Cô giữ sức khỏe cho cụ. Cụ giữ những cái điều tốt cho cụ đã làm bao nhiêu năm đây, mà cụ đã lên chương trình này đã hơn một lần rồi. Bây giờ trước khi chúng ta vào câu chuyện dài hơn ấy, thì xin hỏi thăm là thời tiết Hà Nội đã vào mùa xuân chưa? Đã vào mùa xuân chưa?
Hiện nay là vẫn đang lạnh. Trời vẫn lạnh. Thế ngày có nắng thì ấm hơn một chút, nhưng đêm vẫn lạnh. Đêm 16 độ. Không ạ?
Dạ.
Tôi nghe rõ không?
Tôi nghe rõ.
Tôi nghe được không?
Dạ thưa cụ, tôi nghe rất là rõ. Dạ.
Đêm 16 độ, ngày 25 độ, kênh nhau là chục độ.
Phần đầu của chương trình. Dạ, phần đầu của chương trình ngày hôm nay ấy.
Bất cứ nhiệt độ nào tôi cũng làm việc đều đặn.
Dạ. Dạ.
Nguyên tắc của tôi là như thế. Dạ.
Phần đầu của chương trình ý, cụ còn sức khỏe nhiều lắm. Tôi giới thiệu cụ là một cô gái xuân mới có 19 tuổi, cụ có vui không?
À vâng, đúng rồi, 91 là 18, đúng là 19 tuổi. Rất nhiều người gọi tôi là bà già 19, bà già 19.
Bà già 19 tuổi, em như cô gái hãy còn xuân nhạc vàng ấy thưa cụ. Nhạc vàng nó trải dài từ Hải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, chỗ nào có màu vàng đẹp cả. Màu vàng đẹp lắm.
Vâng, đúng rồi.
Mà màu vàng ấy, nói màu vàng nhiều khi ấy, nhiều người khi người ta chỉ thích cái màu vàng của vàng kim loại, kim cương hột xoàn nhất ấy. Còn cái màu vàng người ta sợ lắm thưa cụ, nhưng mà thôi, cái chuyện người ta ai sợ thì kệ người ta. Nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này này, cả cuộc đời của cụ sau khi cụ làm nghề bỏ nghề đứng bụi phấn rồi đó, làm nhiều thứ nhất trước bỏ nghề làm bụi phấn ấy, thì cụ làm ngồi nghề cô giáo bao nhiêu năm thưa cụ bà Lê Hiền Đức?
Vâng đúng rồi, tôi làm cô giáo 32 năm, vậy không? Học trò thôi bây giờ đến thăm tôi trong những ngày Tết lễ hoặc là sinh nhật tôi, nghĩa là tóc bạc trắng chống gậy đến thăm tôi, người ta không hiểu đấy là học trò, mà tưởng là một cháu. Tôi ra mở cửa, cụ ơi cụ hôm nay sinh nhật bà cháu, bận lắm, nhà đông lắm không tiếp khách được đâu, lại tưởng là dân đến nộp đơn kêu cứu. Không, tôi không phải là dân kêu cứu, mà tôi là học trò của cô. Tôi hôm nay tôi đến chúc mừng sinh nhật tôi, mà ông cụ tóc râu dài, tóc bạc phơ, tay chống gậy đến để chúc mừng cô giáo 19 tuổi.
Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, tôi được khôn ngoan như ngày hôm nay là được công đức của bố mẹ tôi. Tôi được khôn ngoan, tôi được cụ thương mến tôi như ngày hôm nay là nhờ những người đã thầy đã dạy tôi. Tôi chả bao giờ tôi quên ơn các thầy các cô đâu thưa cụ bà. Học thầy phải nhớ thầy, có thầy.
Người ta còn gọi là người thầy là cô lái đò đấy, lái đò. Đưa khách qua sân quay đi lại bến cũ để đón khách chờ, tức là sau một lớp học này lên lớp thì lại quay lại để đón học sinh mới đấy. Tôi là chở 32 chuyến đò nhé ông nhé, 32 chuyến đò.
Có những thằng ác đức như ở 4T, nó cũng là học trò của cụ vậy. Nó đánh cụ mà, nó đánh gãy chân cụ mà. Tôi vẫn còn nhớ cho đến ngày hôm nay đã gần 10 năm, lúc cụ đi xuống đường đi biểu tình với những người đang tuổi con của cụ mà. Nó đang tuổi con cụ nhưng mà thôi, nó làm tôi lên máu lại. Nhưng mà thưa cụ như thế này này, học thầy 32 chuyến đò. Sau 32 chuyến đò đó, này còn có bao nhiêu chuyến đò của những người dân oan nữa, bao nhiêu chuyến đò làm việc cho người dân oan bao nhiêu năm rồi thưa cụ?
như thế là chiến đấu giúp đỡ dân oan từ năm 2005 đến giờ là bao nhiêu năm?
Mười mấy năm?
15. 18 năm.
18 năm.
18 năm.
18 năm. Yêu nước, yêu quê hương, cụ yêu nước, cụ quê yêu quê hương, dù rằng cụ ở trong đảo.
Yêu nước, yêu quê hương và thương dân, thương dân Việt Nam mình. Đấy. Cho nên làm việc không kể ngày đêm, không kể giờ giấc, mà không kể về gì đến lo gì đến sức khỏe của mình cả. Chỉ vì dân, vì nước, vì công lý, vì lẽ phải. Đấy thôi. Làm việc chỉ có mục đích ấy.
Người ta bảo nếu có làm hoa thì nên làm hoa hướng dương. Nếu có làm chim thì hãy làm con chim bồ câu trắng, vì đó là hình ảnh của hòa bình. Nếu có làm đá thì đừng làm cục đá ngoài đường, mà làm đá kim cương bán cho mấy bà tham nhũng. Và quan trọng nhất đấy,
xây dựng tất cả những các cái gì gọi là cái tâm đức của tôi, thì nhân dân quý trọng tôi lắm. 63 tỉnh thành phố dân gửi đơn đến tôi kêu cứu và thư cảm ơn, thăm hỏi, tín nhiệm tôi, chúc mừng tôi. Đấy, 63 tỉnh thành. Nếu mà vào trang của tôi, hay là nếu mà có Facebook thì tôi chuyển cho những cái ảnh mà tôi chụp cả cái tủ hồ sơ cao hơn đầu tôi, cao 2m mà đầy chất, hai cánh tủ đầy chặt đơn của dân 63 tỉnh gửi đến tôi. Thì ai người ta cũng thể nghĩ rằng là đây không phải là một cơ quan, không phải là một quan chức chính quyền gì cả, mà tại sao dân lại tín nhiệm như thế? Có cách nào để tôi gửi cho không có cái ảnh như thế không, những cái ảnh
tủ đơn
từ dân gửi?
Thưa cụ, thực ra cái tên của cụ ấy chỉ gõ vào Lê Hiền Đức thôi. Nó lên nhiều đấy, nhưng mà cái phần chót ấy, cái phần chót tôi vừa mới nói.
Tôi cứ gõ Lê Hiền Đức vào Google, đánh Lê Hiền Đức là ra hết
rồi. Cái phần mà tôi mới so sánh, nếu làm hoa thì hãy làm hoa hướng dương. Nếu làm chim hãy làm con chim bồ trắng, ba bồ câu trắng. Nếu làm
chim bồ câu trắng và hoa hướng dương.
Dạ. Nhưng mà nếu làm người ấy thì xin chớ là người cộng sản, đừng là người cộng sản. Tôi nói
tôi là người làm việc vì dân, vì nước, vì lẽ phải, vì công lý, chứ không theo một cái gì riêng tư cả.
Tôi biết, cụ biết người bạn Văn Niên mất rồi. Có những người bạn Văn Niên mà tôi còn đưa đường cho cụ đến thăm nữa. Cố đại tá Lê Hồng Hà, cụ Trần Lâm, cụ tránh án Trần Lâm ấy. Cụ lúc đó cụ là tòa án tối cao Hà Nội, lên chương trình này còn đòi, cụ còn bảo cho tôi đất ở Ninh Bình, Hải Phòng, đi về xây nhà. Cụ nói với tôi là mình đi theo cách mạng nó như vậy, bây giờ nó ra như thế này thì tôi biết nói làm sao để ông Minh. Nhưng mà thôi, bây giờ đang nói chuyện tham nhũng đi đã. Chuyện tham nhũng quan trọng. Tôi nói trên chương trình này, 63 tỉnh, tôi không biết là có bao nhiêu tỉnh, nhưng mà chính cụ là người cho tôi con số đó. Và khi cụ nói là 63 tỉnh, đều là 63 tỉnh dân tham bị kết vào tội tham nhũng cả. Nhiều 63 tỉnh nó nhiều quá đi. Nói gần cụ đi.
Người ta bị tham nhũng, cướp đất, phá nhà, người ta mới tìm đến công dân Lê Hiền Đức. Đấy. Vượt 2.000 cây số từ Nam ra Bắc để tìm đến Lê Hiền Đức, thì làm sao Lê Hiền Đức từ chối được? Phải tiếp dẫn. Chính vì thế là quan chức làm việc 8 tiếng một ngày, nhưng tôi chỉ không 8 tiếng mà 10 tiếng hơn nữa. Vừa ăn cơm, vừa nhai cơm, vừa đọc đơn. Đấy, thì bạn tưởng thấy là như một con người 91 tuổi, một người
nhai cơm vừa đập đơn. Thưa cụ, ở Việt Nam ấy, cụ biết đấy, những người mà thấp cổ bé miệng đến với cụ ấy, họ biết những cái chuyện nó đúng hay không đúng cả, họ không dám nói ra, vì nói ra nó giết. Ai cũng ăn tiền cả. Cụ không đủ sức đâu, cụ không đủ sức của bênh vực hết cho tất cả mọi người đâu. Nhưng mà thật ra cái sự mà tiếng nói của cụ ấy, nó cũng là một tiếng nói tốt, nhưng mà nó bây giờ tôi thưa với cụ như thế này này, có những người, có một người, nhưng mà có những người đâu, có một gia đình như cụ biết ấy, cách đây mười mấy năm đấy, cụ có nhớ vụ án người dân oan Đoàn Văn Vươn không? Đoàn Văn Vươn có nhớ không?
À, Đoàn Văn Vươn, vâng, Đoàn Văn Vươn. Ừ, mấy ngày gần đây người ta cũng đăng tin trang, gọi là trang sự kiện, đăng tin về Đoàn Văn Vươn cách đây bao nhiêu năm đấy. À, Đỗ Hữu Ca là giám đốc công an tỉnh, thành phố Hải Phòng lúc đó. Yeah. Đấy, nhưng mà bây giờ Đỗ Hữu Ca cũng vào lò rồi.
Vào lò rồi.
Nhiều, không?
Nhiều lò lắm, nhiều người vào lò lắm. Đỗ Hữu Ca là một trong những người lớn ấy, thiếu tướng cơ mà, thiếu tướng công an oai lắm. Ở trong bộ chính trị cơ mà oai lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi thưa với cụ
như Trước đây hai ngày thì Trang, gọi là Trang của Nguyễn Xuân Liệt là một nhà văn, nó viết lên một cái bài mà nói là Đoàn Văn Vươn một mình dám đến tận biệt thự của Đỗ Hữu Ca. Đấy, dũng cảm như thế, Đoàn Văn Vươn một mình dám đến nhà biệt thự của Đỗ Hữu Ca. Đấy, thì chứng tỏ rằng là cái anh Vươn ấy rất là anh hùng.
Đấy. Thưa cô, tôi thưa với cô như thế này này, cụ trọng tuổi rồi. Cụ đi qua cuộc đời cụ 91 năm rồi. Cụ nhìn thấy cái vui cái buồn, cụ nhìn thấy cái điều hay lẽ phải cả. Cái nghiệp ngày hôm qua đó là cái quả của ngày hôm nay. Cái nghiệp của năm trước nó là cái quả của năm nay. Cụ có tin vào qua cái vụ Đoàn Văn Vương ấy, Đỗ Hữu Ca đấy, cụ có tin là đời có nhân quả không? Thưa cụ Lê Hiền Đức, cụ có tin như vậy không?
Đấy, không phải riêng cụ ấy, cụ nào cũng vậy, đều có nhân quả ấy. Tôi biết đấy, bao nhiêu những kẻ làm việc mà bây giờ tôi nói thật với bạn rằng là vào lò rất nhiều rồi. Vào lò, có hiểu từ vào lò không?
Cụ cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Tất cả mọi người đang biết trên hành tinh trái đất này đang nghe cuộc nói chuyện vào lò.
Không hiểu cái chuyện vào lò của tôi không vào lò.
Dạ.
Tức là rất nhiều quan chức đã vào lò. Trong cái thời gian gần đây, một vài tháng gần đây, thì rất nhiều quan chức vào lò. Đấy. Vào lò có nghĩa là vào tù.
Tôi xin hỏi cô với cụ như thế này này. Cụ đã đi vào chắc là cụ đi vì nước, vì dân, vì chống Pháp, vì chống này chống kia, nhưng mà cứ nói thẳng ra đi, cụ đã ở trong đảng 74 năm rồi, 70 mấy năm rồi nhá. Có bao giờ 75 năm rồi. Câu hỏi được đặt ra là như thế này. Trong cái 75 năm đó có bao giờ cụ thấy một cái đảng nó khốn nạn như bây giờ hay không, thưa cụ bà Lê Hiền Đức?
Không, tôi không dùng từ khốn nạn, nhưng chỗ nào cũng có người tốt và chỗ nào cũng có kẻ xấu, chứ không thể dùng nói chung được, không gọi là cái gì vô đũa cả nắm. Tôi không vô đũa cả nắm, chỗ nào cũng có người xấu và kẻ xấu, và chỗ nào cũng có người tốt, chứ không bao giờ vô đũa cả nắm giống như nhau hết. Thế nếu thế thì cả cái Lê Thiền Đức này cũng ở trong cái nhóm kia, có người tốt, có kẻ xấu, nhá. Nguyên tắc là như thế.
Tôi đồng ý với cụ là vì chính cụ Trần Lâm tôi vừa nhắc đến ấy, cụ cũng nói như vậy. Ông thấy cũng có những người cộng sản như tốt không, phải không ông Minh, ông Phan Đình Minh? Dạ tôi nói dạ thưa đúng. Cũng như Lê Hiền Đức vậy. Nhưng mà tôi thưa cụ,
tôi không nói cụ thể từng người, nhưng tôi nói rằng chỗ nào cũng có người xấu và chỗ nào cũng có kẻ xấu và có người tốt, chứ không phải tất cả đều tốt hết, mà cũng không phải tất cả đều xấu hết đâu. Chứ nếu mà vơ đũa cả năm xấu hết thế thì chính con một già này cũng xấu à.
cụ bà ác đức, cụ bà, người ta nói cụ, tôi xin lỗi cụ, cụ bà ác đức, cụ bà nắm chuyện. cụ bà nắm chuyện. Nhưng mà tôi thưa cụ thế này này, cụ nói chuyện vào lò ấy, thì tôi không khai triển cái chủ đề này đâu, nó nhiều quá rồi. Nhưng mà có những người giúp cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày xưa ông Nguyễn Thanh Giang còn sống, ông gọi là Trọng Lú, nhưng mà thực ra bây giờ ông không lú đâu, ông lú đâu, không lú đâu. Có những người, có những tay nó giúp cho Nguyễn Phú Trọng chất củi vào lò. Nhưng mà nếu mà nếu
cho vào lò rất nhiều, rất nhiều. Thế và chính vì cái ông ấy nghiêm túc cho vào lò thì người dân người ta mới đặt niềm tin mạnh hơn.
Nếu mà hỏi những cái người mà giúp ông Trọng để đưa củi vào lò ấy, hỏi nè, ở trong đám chúng mày có thằng nào trong sạch không? Có thằng nào trong sạch không? Có thằng nào nó dám giơ tay lên không? Có thằng nào nó dám giơ tay lên không? Thưa cụ Lê Hình Đức.
Tôi không dùng từ là thằng hay là con.
Rồi, tôi xin lỗi.
Thiếu văn hóa.
Tôi thiếu xin lỗi.
Mà tôi cũng không dùng từ là các ông các bà. Thì không xứng đáng. Thế cho nên tôi chỉ dùng các người các người thôi. Là hãy sống Tết. Tôi nói rằng đời người ai cũng chỉ có một lần chết. Có ai chết hai lần không hả ông? Không ai chết lần thứ hai cả. Đời người ai cũng chỉ chết có một lần thôi. Các người hãy sống sao để tiếng thơm cho đời. Vì khi nhắm mắt xuôi tay thì tiền, vàng, đô la, nhà, đất, ruộng, vườn, biệt thự, tám thứ các người không mang được cái gì đi đâu. Không mang được cái gì, tám thứ không mang theo được cái gì đi đâu. Nhắm xuôi tay là không mang được cái gì. Hãy sống sao để tiếng thơm cho đời. Đấy, tôi nói với mọi người là như thế, nói với quan chức thì như thế. Tôi không phải dùng từ các ông các bà, tôi không phải đến như thế lịch bợ gì, mà tôi cũng không gọi là chúng mày thì là thiếu văn hóa. Tôi dùng từ là các người, có đúng không nhỉ? Các người, người ta con người mà, các người hãy sống sao để tiến thêm cho đời. Đó, cuộc đời, tiền vàng, nhà, đất, ruộng, vườn, biệt thự, tám thứ không mang được cái gì đi theo cả. Các người hãy sống sao để tiếng thơm cho đời.
Tôi không có điều gì tôi phản biện lại cái từ mà danh từ mà cụ gọi là các người đâu. Là vì cụ cũng là người, tôi cũng là người vậy. Nó các người đó nó cũng có tim, có phổi, có óc vậy, nhưng mà cái óc nó, cái tim nó là tim con vật. Cái óc đó là óc con vật thưa cụ, óc con vật. Cụ nói, cụ vừa mới nói ấy, là không có ai chết hai lần cả. Ở trong miền Nam chúng tôi chết hai lần nhiều lắm. Cụ nghe cái bài hát của Trịnh Công Sơn nó viết đó. Người chết hai lần thịt da nát tan. Có không? Có. Chết rồi mà nó còn pháo kích vào nát thịt nát tan đó cơ mà. Đó là chết hai lần đấy. Chết hai lần đấy. Nhưng mà thưa cụ như thế này này. Cụ mới nói về con người sống làm sao cho nó đẹp ấy. Tôi nhớ câu chuyện. Tôi hôm qua tôi đọc được. Tôi xúc động lắm. Là vì... Thưa cụ còn nghe được tôi không?
Có nghe
Ở bên Mã Lai ấy, bên Mã Lai ấy, Malaysia, tức là đi xuống chút xíu thôi. Đúng rồi, cụ biết đó, bên đó nó có một cái tòa nhà hai tầng, mấy chục tầng, hai cái tòa nhà nó song song, nó sát với nhau. Cái người chủ cái hai cái tòa nhà, cái công ty dầu hỏa đó tên là ông Amanda Kisserman, có cả hàng 6.000 triệu đô la. Tiền nhiều không? Nhiều. Có một cậu con trai, hai cô con gái. Ăn cho tới bao giờ hết được. Ấy thế mà cậu con trai rất là giỏi nhá. Đi học ở bên Anh, bên Mỹ rất là giỏi. Nói 8 thứ tiếng. Đi tu bỏ hết tất cả lại. Đi khất thực. Cầm một cái bình lon đứng ngoài đường xin ăn. Hạnh phúc không? Có, hạnh phúc đấy. Hạnh phúc thực của một con người đấy. Cụ đọc đi, tôi gửi bài sang cho cụ đọc. Tại vì cụ nói tiền bạc không mang lại cái gì cả. Đúng. Có ai thò tay đặt quan tài hôm trước tôi nói chuyện với cha Nguyễn Núi Giải, linh mục Nguyễn Núi Giải, chắc cụ đã nghe chương trình đó. Tôi hỏi cha là cha làm lễ đưa đám ma cho nhiều người lắm, cha có thấy anh nào nó thò tay nó xin tiền không? Ngài phì ra ngài cười, cũng như cụ vừa điều cụ ấy nói. Thực ra ấy, thưa cụ ấy, ở cái tuổi của cụ ấy, ở cái tuổi của tôi ấy, bây giờ có tiền cũng chả làm gì được. Không lẽ tôi hôm qua tôi đọc là lúc mà cụ làm việc ấy, một cái công ty là nó cho cụ cái điện thoại rồi phải không ạ? Nó giúp cho cụ để cụ làm việc cho dân mà, đúng không? Cụ đâu cần tiền đâu.
Thì lên đời lắm rồi.
Hả?
Nó tặng cái điện thoại.
À.
EVN nó tặng một cái điện thoại
rồi
để, rồi để là cho mình sử dụng, mình chuyện trò với dân. Vì như thế tức là trong nhà tôi bây giờ phải 5-6 cái điện thoại cả. Mọi người có nói vui đùa là hai tay 5 súng. 5-6
cái điện thoại. Bây giờ tôi hỏi cụ ấy,
cái lương này thì gọi là hotline.
Cái lương hưu của cụ ấy, cụ để giờ cụ để làm gì? Bữa nào cụ cho tôi đi, một tôi nghe đọc nơi đâu, một tháng cụ được 1,7 triệu à? 1,7 triệu tiền đồng à? Tiền hồ à?
Bây giờ nó thay đổi, nó mất giá, cho nên một tháng được 4 triệu ha, 4,5 triệu. 4,5 triệu.
Bây giờ
mà trong khi các cháu tôi lương của nó phải vài chục triệu.
Thôi bây giờ 4 triệu đi, tôi đang thất nghiệp. Mỗi tháng cụ cho tôi xin cụ 2 triệu được không?
Nếu mà thấy rằng cần thiết thì tôi sẵn sàng chi. Nhưng mà chi cái gì nó phải đúng.
Đúng tôi chứ. Một người thất nghiệp thì người ta xin tiền mình là đúng, như thế này không sao, này không đúng.
Nhưng mà cái người dân này không nghèo.
Tôi thưa cụ như này.
Người dân này không nghèo đấy.
Chương trình cụ cũng biết đấy. Chương trình từ Khánh Đồng Mây mỗi cuối năm ấy, chúng tôi có một cái chương trình gọi là cây mùa xuân dân chủ, để giúp cho những người ở trong nước, những người tù nhân lương tâm, những người tranh đấu cho dân chủ. Cũng có lần tôi cũng gửi quà về thăm viếng cho cụ vậy. Tất cả những cái đó cụ thấy là cái tình nghĩa của con người ấy, nó ở xa nước như vậy ấy, cái tình người Việt Nam với người Việt Nam ấy, nó mạnh như vậy đấy, nó cao như vậy đấy. Và cụ đọc cụ cũng biết là một năm ấy, những người ở thất nghiệp như tôi ở ngoài Hoa Kỳ này gửi về Việt Nam 18 tỷ đô la, cụ có biết cái điều đó không?
Thế nhưng mà cho ai? Ôi trời ơi, thế thì tôi không đồng ý.
Không, cái chuyện có đồng ý không thì có những chuyện tôi nói của cụ nghe. Nếu ví dụ tôi là con của cụ, tôi gửi tiền về cho cụ, tôi nuôi cụ như vậy, chính vậy, như vậy là nhà nước đâu có phải nuôi cụ đâu. Tôi nuôi cụ mà.
Nhưng mà tôi nói rằng,
dạ.
Bây giờ những cái quỹ, nó gọi là quỹ nọ, quỹ kia,
dạ.
Thì tôi không tin tưởng, bởi vì là cái quỹ ấy gọi là quỹ có phải để giúp dân đâu, giúp cho những người dân nghèo đâu, mà nó bỏ phí, nó tiêu diên. Cho nên là rất nhiều người đứng lên làm gọi là quỹ từ thiện, nhưng cũng vào lò rồi, ông ơi. Đấy.
Có những thứ tiền đấy, cụ ăn gian được thôi cụ, tôi ăn gian được thôi. Nhưng có những thứ tiền mình không làm như vậy được. Cụ nhắc đến nó bỏ túi vào tiền. À, vụ Việt Á sao? Cụ nhìn thấy đó. Vợ của ông Bảy sao? 1,400 tỷ cơ mà.
Vợ ông Bảy.
À.
Cụ... Thì vợ con các thứ là chuẩn bị vào lò hết.
Nó vào lò thì cũng không sao.
Hôm nay tôi vừa mới đọc cái thông tin.
Dạ.
Đọc thông tin hình như tất cả.
Ừ.
Và còn đều dính hết. Cho nên tôi mới nói rằng tại sao tôi cảm thấy lúc nào cũng thanh thản. Tôi ra đi tức là chết. Lúc nào tôi cũng thấy thanh thản. Bởi vì không bao giờ tôi tham nhũng của dân, của bất kỳ một người nào. Không bao giờ. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như là ông đến nhà tôi mà ông đưa cái phong bì cho tôi để ông nhờ tôi việc nọ việc kia, tôi mời ông ra khỏi cửa ngay.
Dạ.
Nhưng nếu mà kiểu như là tôi biết tôi gọi điện nhiều tốn kém, nạp vào máy tôi một tí tiền để cho cái máy điện thoại của tôi có thể sử dụng dùng giả hơn được thì được, nộp thẳng vào máy. Chứ còn đồng tiền để mà phong bì. Có một hôm nhá, có một ông già tóc bạc đứng ngoài cổng nhà tôi bấm chuông, tôi ra tôi hỏi bác có việc gì, để nói là tôi cần nhờ cụ một việc về vấn đề lương lợi gì đấy tôi không biết. Thế nếu cụ giải quyết xong tôi biết cụ tháng lương rồi, xin lỗi đi khỏi nhà tôi đóng sập cửa vào. Không cho vào nhà nữa, đóng sập cửa luôn, không cho vào nữa.
Cụ biết
tôi làm để mà tôi lấy đồng tiền của ông một tháng lương đâu. Cụ giúp được tôi giải quyết xong việc này, tôi biếu cụ một tháng lương mà thôi, thế thì về đi. Ở đây không có ai nhận tháng lương đi cả đâu. tôi đóng sập cửa lại và tôi không tiếp, mặc dù là người cũng già lớn tuổi rồi, cũng tóc bạc chống gậy nước hưu không được lĩnh, chả biết vì sao.
Thưa cụ,
lại hứa với tôi là
thưa cụ,
nếu giúp được tôi xong việc này tôi biếu một tháng lương.
Dạ.
Thế là tôi không tiếp nữa.
Dạ, cụ
vì tôi làm việc không phải vì tiền, mà tôi làm việc vì công lý, vì lẽ phải. Đã. Vì công lý, vì lẽ phải.
Không, cụ nói không vì tiền, không vì tiền không đúng đâu. Có tiền mua được nhiều, có thật nhiều tiền mua được thật nhiều, có thật mua thật nhiều. Nhưng mà cụ biết cái câu ấy, tôi Chúa là cái câu này tôi học, Chúa tôi đọc từ còn bé. Cái gì đó, con lợn xem mặt thì bắt hình dong rồi, phải không ạ? Con lợn có béo thì bộ lòng mới ngon, phải không thưa cụ? Có đúng như vậy không? Cái câu mà mình ví đấy. Hả? Bốn cái tay ấy, mà tôi đưa lên cái trang web của tôi làm việc ấy. Vũ Đức Đam, anh Bảy, Nguyễn Xuân Phúc, anh Bảy, tôi gọi là anh nhé, tôi gọi anh đàng hoàng, tôi gọi là người đâu, người Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, và người Phạm Bình Minh, Thủ tướng, Phó Thủ tướng,
nhiều
lắm.
Ông chồng ông cho vào lò hàng chục người, chứ không phải là một hai đâu, nhiều lắm.
Bởi vậy tôi mới thưa với cụ nãy, nếu có là người thì đừng là người cộng sản. Cái điều đó tôi nói đúng là vì cụ đọc đi. Có thể cụ quên rồi, nhưng cụ không quên đâu. Tổ của cộng sản là Karl Marx mà. Anh chàng này nó một thằng vô lại. Một người, tôi xin lỗi, đâu là gọi là thằng. Một người vô lại, không làm được cái gì cả. Anh ở với cả đứa ở của nhà mình. Anh ở xin tiền của thằng Engel. Người Engel đó, nuôi cho ăn, không làm được cái gì cả. Viết mấy cái mớ vớ vẩn để rồi cả nhân loại
này. Hả? Nhưng mà nói với dạ. Tôi những chuyện như thế nó xa vời lắm.
Không, tôi đang nói bởi vậy là người ấy, là người ấy, người ấy như cụ nói ấy, là
vì dân vì nước,
vì dân vì nước rồi. Bây giờ
tôi không quan tâm,
không quan tâm rồi. Bây giờ nói chuyện là chuyện vì dân vì nước đi nhá. Cái chuyện vì dân vì nước ấy.
Tôi nói chuyện vì dân vì nước thôi.
Dạ.
Còn những chuyện chính trị chính em tôi không nói.
bây giờ không tôi nói cho cụ nghe, người ta ấy làm việc ấy, nó có hai cái vị. Thực ra ấy, là người có hai cái vị, cái mỗi thứ nó có một cái vị, cái mùi cả. Nếu mà vị tha ấy, làm về vị tha ấy, thì tốt lắm. Những người cầm đầu mà vị tha ấy, có không có đâu. Còn những người cầm đầu mà vị kỷ ấy, tôi không định nghĩa chữ với cụ đâu. Họ vị kỷ tức là họ làm cho họ mà, họ có quyền cho họ mà, họ đâu có vị tha cho dân đâu. Bao nhiêu người, những cái người mà cụ biết ấy, cả mẹ, ba mẹ con Cấn Thị Thêu nhá, có phải đáng thương không? Họ có làm cái gì đâu, họ có xuống đường, họ có chống đảng đâu. Họ cũng làm việc như cụ vậy, cũng nói.
Hả? Nếu mà nói chuyện đi vào cái hướng ấy thì tôi không tham gia.
Không, tôi chỉ nói đấy là những cái chuyện, chứ chuyện mà vì con người, vì lòng vị tha, vì lòng vị kỷ. Tại sao cụ không tham gia? Cụ không nói với tôi với lòng vị, cụ có lòng vị tha vậy. Nếu cụ không có lòng vị tha, cụ cũng đâu có làm cái chuyện của bà già liêm chính cho tới bây giờ. Bà già liêm chính cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ thế này, hỏi cụ thôi. Bây giờ bỏ những cái chuyện mà nó có vẻ cá nhân, thực ra nó không phải là cá nhân đâu. Tất cả đều những cái chuyện nó dính líu tất cả đến con người cả, đến người cả. Ngày hôm nay là ngày mùng mấy tháng 3? Cụ còn nghe được tôi không?
Đây, ngày là mùng 3 tháng 3. À,
dạ.
Mùng 4 tháng 3.
Ồ,
vậy là mùng 4 tháng 3.
Ngày mùng 3 tháng 3 đấy, của tôi là ngày sinh nhật tôi đấy, thưa cụ.
À, thế à?
Dạ.
À, thế là hôm qua sinh nhật rồi đấy hả?
Tháng 3. Bố tôi bảo tôi đẻ ra tháng 3 đói mà, thưa cụ. Tháng 3 đói.
Tháng 3 là 4 năm à?
Chỉ biết tháng 3 đói thôi.
Tháng 3 đói chứ là tháng 3 năm 1945.
Con gà, tôi đẻ ra con gà. Tôi đẻ năm con gà. Nhá. Yeah. Bây giờ ấy, nhìn chung tổng quát đi. Cái này không, nó không dính líu gì đến ai đâu. Nhìn chung tổng quát đi. Cụ có thấy chắc chắn là bao giờ khi cụ sẽ không còn nói là 63 tỉnh trên oan nữa. Bao giờ cụ cứ nói là chỉ cần có 25 tỉnh trên oan, cụ có nhìn thấy như vậy không, thưa cụ bà Lê Hiền Đức?
Thế nào, câu với tôi chưa nghe rõ.
Tôi muốn hỏi cụ là luôn luôn cụ phát biểu là 63 tỉnh ở Việt Nam, có 63 tỉnh Và tôi học cái con số đó từ cụ. Cụ vẫn luôn nói là 63 tỉnh, đúng rồi. 63 tỉnh đều là 63 tỉnh dân oan cả. Lê Hình Đức năm nay 91 tuổi rồi, già lắm rồi. Có bao giờ khi còn sống trong 1-2-3 năm nữa, con số 63 tỉnh dân oan nó sẽ xuống là con số chỉ còn 40 tỉnh dân oan hay không? Có bao giờ cụ nghĩ được như vậy không, thưa cụ Lê Hình Đức?
Còn phải tùy theo xem là những người sáng mắt ra, đấy, gọi là biết, là biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là tốt, đâu là xấu, phải làm ra sao mà có thêm những con người như thế thì mới bớt dần dân oan được.
Có thấy được như vậy không? Có cảm nhận được như vậy không? Ai người ta cũng biết như vậy, tôi cũng suy nghĩ được như cụ vậy. Nhưng mà cụ có nhìn thấy được không?
Thế thì mỗi người phải đóng góp ra, phải đóng góp ý kiến tự giao. Phải mỗi người đóng góp một ý kiến thì mới được. Chứ còn bây giờ cứ ngồi đấy mà nói không thì không được. Phát biểu không thì không được.
Phát biểu nó giết tôi. Bây giờ tôi hỏi cụ ấy, cái người cái chương trình của cụ tôi đang nói, tôi bảo đảm với cụ là công an mạng bao nhiêu lần rồi, cũng phải là một lần đâu, nó thâu băng lại đấy. Mình đang nói mà mình nói những cái điều tốt cả, mình đâu có chống nhà nước đâu. Cụ đâu có chống nhà nước đâu.
Tôi làm việc vì dân vì nước. Tôi làm việc vì dân, làm việc vì dân vì nước, không bao giờ làm vì cá nhân mình, không bao giờ phản động cả.
Tôi thưa với cụ, những cái điều mà tôi làm đây cũng như vậy đó thưa cụ. Tất cả những cái điều mà tôi, thực ra mỗi một tuần cái thời gian tôi chuẩn bị chương trình nó lâu lắm. Và thứ hai nữa là tôi cứ đi kiếm khách mời như cụ khó khăn lắm, không phải dễ đâu. Cụ thương tôi, cụ muốn nói tất cả những điều cụ làm, người ta có nói cụ như thế nào chăng nữa, cụ vẫn làm vậy. Tôi thương cụ và tôi đến bây giờ tôi vẫn đã rả, tôi qua tôi nói là thằng...
Sao? Tôi làm việc vì lẽ phải, vì công lý, vì nhân dân, vì đất nước. Cho nên tôi không ngại một cái gì hết. Nhớ nhá, vì lẽ phải, vì công lý, vì nhân dân, vì đất nước mình. Chứ tôi không phải làm việc cho cá nhân ai hay cho một tổ chức nào riêng biệt không. Cho nên tôi làm việc vì thế, cho nên là tôi mới có thể vững vàng được.
Cụ có làm việc, tức là cụ có nói đây. Hồi nãy cụ nói mà mình phải nói cho người ta nghe chứ. Cụ đang nói tất cả những cái điều cụ làm đấy, điều tốt cả. Tôi đang nói với cụ là cũng tất cả những điều tốt cả thưa cụ. Mình đâu.
Tôi làm việc vì dân vì nước. Vì công lý, vì lẽ phải. Đấy. Thì không bao giờ tôi ngại mình một cái gì hết. Không phải làm việc vì cá nhân tôi. Không phải để làm việc vì đồng tiền.
Những kẻ mà làm tôi hiểu ý cụ, tôi phải chuẩn lại dùng cái chữ tôi sẽ không dùng cái chữ kẻ nữa, hay những thằng như kia. Những người vĩ đại ấy, là những người phục vụ cho người khác. Trong những cái vĩ đại của cụ ấy, trong những cái vĩ đại của tôi ấy, là cụ phục vụ cho gia đình cụ, tôi phục vụ cho gia đình tôi. Bố tôi
Dạ. Tôi không dám nhận là vĩ đại đâu.
Còn vĩ đại chứ. Trong đôi mắt cô con gái của cụ đêm hôm qua tôi nghe được cụ là một người vĩ đại. Trong đôi mắt của tôi, bố mẹ tôi là một người vĩ đại. Cả đời. Tôi không biết là có được sung sướng không? Có được sung sướng khi tôi đưa sang bên Mỹ này. Còn ở Việt Nam lúc thời của tôi ở trong miền Nam. Cả đời đi làm nuôi cho nơi có ba đứa con đi học mà. 3, 4, 5, 6 đứa con gì đó, chứ còn ba đứa con hàng chót của đời ông ấy. Đó là những người vĩ đại mà. Những người vĩ đại ấy, bây giờ mình nói đó là trong gia đình thôi. Còn những người vĩ đại của một quốc gia ấy, là những người lo phục vụ cho người khác. Tôi thấy kiếm một người chính trị, gọi là chính trị gia nhá. Một người, cô còn nghe được tôi không? Alo. Dạ thưa cụ nghe
nói nhanh đi, bởi vì
đêm
này là
khuya
quá rồi.
Dạ, đang nói nhanh, bây giờ nói nhanh đi. Nếu mà những người
nửa
mà
nửa đêm rồi
91 tuổi nữa đêm mà tôi nói ra, tức là những điều cụ nói là mình phải nói cho người ta nghe thế. Những điều cụ đã nói và tôi nói người ta sẽ nghe thế đấy. Nhưng mà người ta có đổi không là cái chuyện khác. Người có đổi không là chuyện khác. Còn nếu không đổi thì Bởi vậy tôi mới nói là không biết là có bao giờ, cứ có khi cụ mai mốt cụ mất rồi tôi cũng mất rồi đó. Không ai làm chương trình từ cánh đồng mây này nữa, không ai nói 63 tỉnh trên Oan nữa, nó vẫn là 63 tỉnh trên Oan. Bây giờ thôi, bây giờ chúng ta đã vào những giây phút chót như gần cụ mệt rồi. Cụ có điều gì, quên nữa, tôi chưa nói, tôi xin lỗi cụ. Người chưa nói với người là tôi chúc tuổi cụ nhá, xuân mới nhá, tôi chưa chúc xuân mà. Dẫu rằng xuân đã đi qua được một tháng rồi, tháng rưỡi rồi. Tôi xin chúc xuân cụ khỏe. Bây giờ cụ có muốn chúc tuổi cho những người thính giả thân mến của đài đang, hay những người Việt Nam đang nghe theo chương trình này, cụ muốn chúc xuân không? Cụ nói đi, tôi dành lại cho cụ một phút đó, cụ nói chúng ta phải chấm dứt.
Tôi chỉ mong muốn cho mình có một sức khỏe càng ngày càng mạnh khỏe, để có thể đủ cái tinh thần, đủ sức khỏe làm mọi việc, giúp dân, giúp nước, xây dựng đất nước trong sạch, giúp nhân dân được tất cả là bình đẳng. Đấy, không bị ai móc túi moi tiền cả. Đấy, tôi chỉ mong cho người dân tôi được sung sướng thế thôi. Đấy, đất nước tôi được tự do, bình đẳng. Tôi không làm việc vì cá nhân tôi, mà không làm việc vì một cái mục đích gì chính trị, chính em cả. Mà tôi chỉ làm việc vì dân, vì nước thôi.
Thưa cô, buổi nói chuyện hôm nay cô cũng hiểu, tôi cũng hiểu, chúng ta trân trọng những ai. Chúng ta khinh miệt người nào, người chứ có cụ nhé. Cứ như cái những gì chúng ta nói chuyện ngày hôm nay thì những người vĩ đại là những người tôi vừa mới thưa với cụ, phục vụ cho người khác. Nó mở mắt cho chúng ta nhìn thấy những con người vĩ đại của dân, của gia đình, của xã hội. Những người làm việc vĩ đại cho dân, họ không cần tiếng khen thưa cụ. Họ cũng không cần phần thưởng thưa cụ. Họ cũng chẳng cần nói lời cảm ơn như việc cụ làm, cũng không cần người ta cảm ơn cụ. Chính khi phục vụ tha nhân là chúng ta tìm được hạnh phúc thưa cụ. Mà nằm ngủ mỗi đêm ấy, cụ và tôi có thể mơ thấy đời sống toàn là niềm vui và hạnh phúc, không có đâu. Khi tỉnh dậy, cái điều quan trọng nhất cụ đã làm, cụ đang làm đó là phục vụ. Cụ và tôi dấn thân phục vụ, chúng ta khám phá được ra được rằng là phục vụ là hạnh phúc. Phải chi những người mà chúng ta nói đến, những người chúng ta cũng có thể mình quý mến vậy, có những kẻ người mình khinh miệt vậy, đều có một giấc mơ phục vụ là hạnh phúc, chắc chắn quê hương nước Việt Nam sẽ tốt lành hơn nữa thưa cụ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức đã hơn một năm rưỡi. Có người hỏi tôi là bà ấy còn sống, bảo tôi không biết, chưa liên lạc. Nhưng mà chắc chắn bây giờ họ nghe biết là cụ bà Lê Hiền Đức còn đang sống, còn đang nói mạnh lắm, tốt lắm, khỏe lắm.
Càng ngày càng khỏe, càng ngày càng khỏe, vì luôn luôn làm việc tốt cho dân, cho nước, cho nên càng ngày càng khỏe. Đấy.
Chúc cụ
thật khỏe hơn ngày trước.
Anh khỏe hơn ngày trước. Chúc cụ thật nhiều sức khỏe.
8 tiếng đồng hồ như là cán bộ nhà nước thì vào cơ quan làm việc 8 tiếng, nhưng tôi làm việc 10 tiếng đồng hồ một ngày.
Tôi
ai cơm vừa đặt bụng.
Dạ, tôi sẽ tranh thủ thời gian vì quỹ thời gian của cụ nó còn ngắn lắm. Cái đèn dầu trong cái đèn của tôi nó cũng cạn rồi. Tôi sẽ tranh thủ để chúng ta mời cụ lên chương trình để chúng ta nói chuyện về bà già Hiền Đức nhé. Không nói chuyện bà già ác đức đâu, bà già Hiền Đức. Không nói chuyện bà già khó chịu đâu. Mong mọi sự an lành và sức khỏe với cụ. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình khác. Thưa cụ, cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Rà, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bà già liêm chính cụ bà Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh cụ bà Lê Hiền Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.